Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 247. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thiên Quang. Biên tập: Liên Hải. Thời gian: ngày 23 tháng 12 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Đoạn Trường Hàng Càn Thác Bà Dương, xem từ câu thứ 7. Diệu âm sư tử tràn Càn Thác Bà Dương, đắc phổ tán thập phương nhất thiết đại danh xưng bảo giải thoát môn. Trong chú giải, Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta: Phật xuất thuyết pháp là đại danh xưng, Phật pháp chúng tăng đầy đủ gọi là bảo, khiến chỗ xa nghe nghĩa là phổ tán. Giải thích rất rõ ràng, rất tường tận, chính là hoằng pháp lợi sanh. Hoằng pháp lợi sanh đầy đủ tam bảo. Điều này cũng chỉ có trên Như Lai quả địa mới có thể làm được viên mãn, làm được cứu cánh. Từ câu này trong đoạn Trường Hàng mà thấy, chúng ta biết được Diệu Âm Sư Tử Tràng, Ngài là hóa thân của chư Phật Như Lai, chắc chắn không phải phàm phu. Phàm phu làm không được. Đặc biệt là mỗi câu phía sau đều thêm vào giải thoát môn. Phàm phu có chữ này, chúng ta đều biết rõ, họ không những là xuất ly lục đạo, cũng thoát ly thập pháp giới. Giới hạn thấp nhất đều là pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới. Vì thế người đương cơ Hoa Nghiêm là 41 vị pháp thân đại sĩ, không phải phàm phu. Trong kinh văn, chúng ta có thể tưởng tượng được, tuy làm được pháp thân đại sĩ, không làm được đến viên mãn. Chỗ này phổ tán thập phương là ý nghĩa viên mãn, nhất thiết đại danh xưng bảo cũng là ý nghĩa viên mãn. Thập phương là cảnh giới viên mãn, nhất thiết đại danh xưng bảo là dạy học viên mãn. Đây là cảnh giới của Như Lai quả địa. Chúng ta phải nên học tập thế nào? Đây là đưa ra cho chúng ta một phương pháp tu phước thù thắng nhất. Tu phước thù thắng nhất của thế xuất thế gian là dạy học. Mà trong dạy học không gì bằng tam bảo. Phật pháp tăng tam bảo. Phật pháp tăng là gì? Chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng, đừng chỉ phân biệt chấp trước ở trong hình thức, vậy thì sai rồi. vậy thì hoàn toàn mê tín. Phật là tự tánh giác, giác mà không mê. Pháp là tự tánh chánh, chánh mà không tà. Tăng là tự tánh tịnh, tịnh mà không nhiễm. Cho nên là Tam Bảo. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng Thiền Tông đời Đường nói với chúng ta là giác chánh tịnh. Chúng ta đọc Đàn Kinh, trên Đàn Kinh ghi chép Năng Đại sư truyền thọ Tam Quy cho người bình thường. Từ Tam Quy đọc là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Giác chính là Phật bảo, Phật biểu trưng giác. Pháp biểu trưng chánh, tăng biểu trưng tịnh. Phải hiểu ý nghĩa này. Vì thế, nhìn thấy Tam Bảo trên hình thức trụ trì, nếu có thể quay về được tự tánh Tam Bảo, đây mới là quy y chân chính. Người bây giờ hiểu ít, có thể nói ra được càng ít. Chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải tường tận, mới đắc được lợi ích thù thắng chân thật của Phật Pháp. Phổ Tán dùng lời hiện tại mà nói, chính là quảng cáo. Hoằng Dương thập phương có thể thấy không có giới hạn, không phân phương hướng, không phân khu vực, không phân chủng loại, không phân tín ngưỡng tôn giáo. Phật Pháp bố thí bình đẳng như nhau. Phật Pháp thì bao hàm Tam Bảo. Ngày nay chúng ta nói Hoằng Pháp Lợi Sanh. Đối tượng của Hoằng Pháp Lợi Sanh là mười phương tất cả chúng sanh. Điểm này chúng ta nhất định phải rõ ràng, nhất định phải tường tận. Hoằng Dương Phật Pháp, thậm chí đến truyền thọ Tam Quy, truyền thọ Phật Pháp, không phải bảo tín ngưỡng tôn giáo khác sang tin Phật Pháp. Nếu như có quan điểm này, chúng ta sai rồi, hoàn toàn sai rồi. Trước đây tôi giảng kinh đã từng dùng ví dụ nói qua, giống như trong trường học, học sinh đi học, quý vị lên lớp, đến trường học để cầu học, có phải phải bỏ đi cha mẹ quý vị, phản bội cha mẹ quý vị để học tập với thầy cô hay không? Đâu có loại đạo lý này. Quý vị tín ngưỡng tôn giáo, quý vị gọi giáo chủ của tôn giáo, quý vị gọi họ là cha, gọi họ là chủ. Hôm nay chúng tôi bảo quý vị học Phật, thì quý vị phản bội cha của quý vị, phản bội chủ của quý vị, quý vị là kẻ phản đồ. Phật là nhà giáo dục lớn, có đức hạnh nhất, có trí tuệ nhất, làm sao dạy ra kẻ phản đồ được? Làm gì có loại đạo lý này? Vì thế, bất kỳ người nào đều có thể tiếp nhận giáo dục của Đức Phật. Tiếp nhận giáo dục của Đức Phật, nếu họ là Cơ Đốc giáo, càng là giáo đồ Cơ Đốc thành khẩn, họ sẽ càng yêu chủ của họ, càng kính cha của họ. Giáo dục Phật giáo này thành công, giáo sư tốt dạy học trò, về nhà biết hiếu thuận cha mẹ, biết tôn kính trưởng bối của quý vị, vậy giáo dục thành công. Không thể nói giáo dục chỉ tôn kính thầy, kính ngưỡng thầy, bất hiếu cha mẹ, bất kính tôn trưởng, ở nhà làm phán đồ, vậy giáo dục này hoàn toàn thất bại. Hiện tại trong Phật Pháp rất nhiều pháp sư có một quan niệm sai lầm, đó là Cơ Đốc giáo, lôi kéo họ về với Phật Pháp. Điều này bằng với nói quý vị là một người thầy rất tốt, không sai. Vậy họ phản lại gia đình họ, phản cha mẹ họ. Đến đây với tôi, điều này nói thành cái gì? Loại quan niệm này hoàn toàn sai lầm. Vì thế mỗi một tôn giáo và Phật giáo đều vẽ một đường giới hạn, vạn lần không được đi. Lúc đi chính là phản độ. Quan nguyện của Đức Phật không thể thực hiện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, chỉ độ được tín đồ Phật giáo, tín đồ tôn giáo khác, quần tộc khác đều không độ được. Đây không phải ý của Phật, không phải ý của Bồ Tát, do bản thân chúng ta hiểu sai ý của Phật. Trong kệ Khai Kinh nói, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Câu nói này nói rất hay, không được hiểu sai ý của Phật. Trong đệ tử Phật, nhân vật như thế nào cũng có. Chúng ta nhìn thấy trên Kinh Hoa Nghiêm. Hiện tại chúng ta học đoạn kinh này là chúng càng thác bà. Đây là một loại quỷ thần. Phía sau sẽ giảng đến chúng Atula. Phía trước giảng đến Thiên Dương. Do đó biết được phương diện Phật Pháp dạy học lớn, phạm vi quá lớn, quá lớn. Tất cả chúng sanh lợi ích bình đẳng. Đối với một quần tộc bất kỳ, một khu vực bất kỳ, một đoàn thể bất kỳ, tôn giáo bất kỳ, chỉ có giúp đỡ, không có phá hoại. Chỉ có thành tựu chỗ tốt của người, không có thành tựu sai lầm của người. Đây là trí huệ viên mãn của Phật Pháp. Từ bi viên mãn, phương tiện thiện xảo. Làm Phật, làm Bồ Tát, bất luận thân phận gì, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, chính là trên ngành nghề bổn phận của mình làm Phật, làm Bồ Tát. Chúng ta ở bổn kinh phía sau nhìn thấy trong 53 lần tham bái làm quốc dương, họ tu thành Phật, tu thành Bồ Tát, thì biến thành quốc dương Phật, Bồ Tát Phật. Nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, người người tu thành Phật đạo, người người đều thành Bồ Tát. Chẳng có đổi ngành, chẳng có thay đổi thân phận của họ. 53 lần tham bái chỉ dạy chúng ta rõ ràng như thế. Chúng ta vẫn chưa giác ngộ sao? Vẫn muốn nhất tâm nhất ý làm cho tín đồ tôn giáo khác, khiến họ thay đổi tin Phật giáo. Suy nghĩ này là tự tư tự lợi. Chỉ có ta, chẳng có người khác. Hình như chỉ có ta cao hơn họ, ta lớn hơn họ. Thế giới này mãi mãi sẽ không thái bình. Vì sao? Có lớn có nhỏ thì có đấu tranh, thì có bất bình, thì sẽ có bạo động. Họ không biết Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Chúng ta xem thử trên hội Hoa Nghiêm. Trên từ Phật Bồ Tát, dưới đến chúng sanh tam đồ, người người bình đẳng. Vì thế một bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm nói giáo lý gì? Chúng ta đem nó tổng quy kết lại hai chữ hòa bình. Chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. sanh vào Phật bình đẳng, chúng sanh và Phật bình đẳng, chúng sanh địa ngục và Phật cũng bình đẳng. Không những hữu tình chúng sanh và Phật bình đẳng, vô tình chúng sanh và Phật cũng bình đẳng. Hoa cỏ cây gỗ, cát đá ngói gạch và Phật đều bình đẳng. Chân bình đẳng không phải giả bình đẳng. Lý tưởng bình đẳng sanh từ đâu? Trên Hoa Nghiêm Phật nói rất hay. Nếu quý vị biết được những nguồn gốc hiện tượng này, thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm thức là chính mình. Trong tông môn nói, phụ mẫu dị sanh tiền bổn lai diện mục. Bổn lai diện mục chính là tâm thức. Thời Tiền Thanh, pháp sư Thanh Liên chú Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa chú, năm thứ quyền nghĩa phía trước ngài đều thêm vào bất tư nghị tánh thức. Thêm vào vài chữ này là pháp bình đẳng. Năm thứ quyền nghĩa mỗi điều thêm vào bất tư nghị tánh thức, vậy thì bao quát hết thảy mọi vạn pháp. Hiển thị tâm hiện thức biến ở trên kinh Hoa Nghiêm nói. Vì thế chẳng có một pháp không bình đẳng. Thế Tôn, vì chúng ta nói nghiệp nhân của thập pháp giới, hiện tượng thập pháp giới vô cùng phức tạp, thiên biến vạn hóa. Đương nhiên nghiệp nhân cũng phức tạp. Nghiệp nhân phức tạp như thế, nhất định có nghiệp nhân quan trọng nhất, chủ yếu nhất. Phật đem chủ yếu nhất nói ra cho chúng ta. Nghiệp nhân chủ yếu nhất của Phật pháp giới là tâm bình đẳng. Vì thế, tâm quý vị bình đẳng thì quý vị thành Phật. Tâm quý vị không bình đẳng, quý vị mãi mãi sẽ không thành Phật. Thành Phật nhân tố đầu tiên, điều kiện đầu tiên, tâm bình đẳng. Nếu chúng ta dùng tâm bình đẳng xem tất cả chúng sanh, đây là học Phật. Quý vị nắm bắt được căn bản học Phật. Nếu quý vị dùng tâm lục độ đối đãi tất cả chúng sanh, quý vị là Bồ Tát. Nếu quý vị dùng tâm tứ đế, tâm thập nhị nhân duyên, vậy thì quý vị chính là thanh văn, duyên giác. Quý vị dùng tâm thập thiện, từ bi hỷ xả, tâm tứ vô lượng, quý vị là thiên nhân. Quý vị dùng tâm ngũ giới, tâm thập thiện, quý vị là nhân đạo. Quý vị dùng tâm tham, tâm si, tâm sân giận, vậy tương lai tiền đồ của quý vị là ba đường ác, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ngạ quỷ là tâm tham, địa ngục là tâm sân giận, súc sanh là tâm ngu si. Đây là Phật nói với chúng ta nhân tố đầu tiên của thập pháp giới. Tông môn Hạ giáo, tổ sư Đại Đức thường chỉ dạy chúng ta tu từ căn bản. Căn bản là tu tâm. Nếu ta muốn thành Phật, vậy thì ta phải giữ chặt tâm bình đẳng. Dùng tâm bình đẳng hành lục độ hạnh, người này trong đời này nhất định thành Phật. Nếu như dùng tâm lục độ, bên trong không có tâm bình đẳng, tâm lục độ, lục độ hạnh, họ hành đạo Bồ Tát, khoảng cách thành Phật vẫn tương đối xa xôi. Phải hiểu đạo lý này. Do đó, chúng ta phải xây dựng một quan niệm thuần chánh, tương ưng với chư Phật Như Lai, giúp hết thảy mọi chúng sanh. Trong giúp đỡ quan trọng nhất, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp họ chuyển phàm thành thánh. Tuyệt đối không phải giúp họ thay đổi tín ngưỡng tôn giáo, vậy thì sai. Thay đổi quốc tịch cũng sai. Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai, chúng ta phải niệm nhiều một chút, phải nghĩ nhiều một chút. Nội dung của kinh văn đại danh xưng, ở trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta đại danh xưng là gì. Đại danh xưng chính là chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Giảng kinh thuyết pháp là đại danh xưng. Do đó biết được đại danh xưng là tán thán Hoằng Dương Phật Pháp. Bảo là nội dung Hoằng Dương Phật Pháp. Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, giảng kinh gì, nói pháp gì, nội dung tổng kết quy lại không ngoài Tam Bảo. Tam Bảo chính là Tam Tạng. Kinh Tạng là Pháp Bảo, Luật Tạng là Tăng Bảo, Luận Tạng là Phật Bảo, Giới Định Huệ gọi nó là Tam Học. Trong Tam Học thì hàm chứa Tam Bảo. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh tuyên dương, tuyên dương lớn tiếng, tuyên dương chưa từng gián đoạn, nói tỉ mỉ, nói rộng rãi, nói chẳng gián đoạn. Thật ra do bản thân chúng ta ngu muội vô tri, chúng ta có mắt chẳng thấy, có tai chẳng nghe. Tại Long Cung, Long Thọ Bồ Tát nhìn thấy Thượng Bổn Hoàng Nghiêm. Ngài nói với chúng ta, bộ kinh Hoa Nghiêm này phân lượng lớn bao nhiêu? Ngài nói có thập cá tam thiên đại thiên thế giới di trần kệ, nhất tứ thiên hạ di trần phẩm. Quý vị phải hiểu, Long Thọ Bồ Tát giảng điều này không phải con số. Thập ở trên kinh Hoa Nghiêm là biểu trưng viên mãn, không phải con số. Nếu đem nó coi thành con số, vậy thì có lượng. Mười đại thiên thế giới vẫn là có lượng. Trên thực tế, ý nghĩa của nó là vô lượng, vô lượng, vô biên. Không phải một vị Phật nói mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, bên trong thì bao quát 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ, chẳng có vị nào không nói. Đều nói, đều hiện, đều diễn, tất cả gọi là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Nói lời chân thật, thân tâm chúng ta do bị bao dây trùng trùng vô tận Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, đáng tiếc không ngộ. Sau khi Đại Đức Tông Môn ngộ rồi, loại hoan hỷ đó, họ nói với người, thứ gì cũng là đạo, nơi đâu cũng gặp nguồn. Đạo là gì? Phật Hoa Nghiêm. Nguồn là gì? Đại Phương Quảng. Mọi thời mọi xứ, họ thấy được Đại Phương Quảng, họ đắc được Phật Hoa Nghiêm. Vì sao chúng ta không thể được thứ gì cũng là đạo? Nơi đâu cũng gặp nguồn. Nguyên nhân rốt cuộc nằm ở chỗ nào? Nói thật ra, Phật đã nói rõ cho chúng ta. Ở trên bổn kinh Phật nói, tất cả chúng sanh do dùng vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Tông môn Đại Đức, Đại Triệt Đại Ngộ, Minh Tâm Kiến Tánh, có gì xuất sắc đâu? Chỉ chẳng qua là buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ mà thôi. Này chúng ta không chịu buông bỏ. Chịu buông bỏ thì đúng. Gọi là buông bỏ đồ đao, lập địa thành Phật. Do bản thân quý vị không chịu buông bỏ, có cách gì? Sự việc này không thể trách người. Người khác không giúp được gì, chư Phật Như Lai cũng không giúp được gì. Vấn đề do bản thân quý vị có chịu buông bỏ hay không. Quý vị chịu buông bỏ chẳng khác gì với họ. Họ được thứ gì cũng là đạo. Nơi đâu cũng gặp nguồn. Ta cũng được. Ta không thua kém họ. Này thua kém họ do bản thân không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là vô minh phiền não. Ở trong Phật Pháp nói, phân biệt là trần sa phiền não. Ở trong Phật Pháp nói, chấp trước là vô minh phiền não. Người không buông bỏ sống trong phiền não, họ làm sao không khổ? Người buông bỏ sống trong cảnh giới Phật Hoa Nghiêm, không giống nhau. Cho nên buông bỏ là sống cuộc sống của Phật Bồ Tát, sống cuộc sống trên Như Lai quả địa. Quý vị không chịu buông bỏ, quý vị không thể trách người khác, quý vị chỉ có thể trách bản thân. Cũng có người hỏi, tôi rất muốn buông bỏ, chính là không buông được, làm sao đây? Lời nói này cũng không thể coi là giả dối. Tôi cũng tin họ thật sự có ý muốn buông bỏ, thật sự có ý muốn làm Phật. Nhưng mà trên thực tế thì họ không buông được. Sự chướng ngại này ở chỗ nào? Chướng ngại không ngoài hai loại. Một loại do phiền não tập khí bản thân quá nặng, vô lượng kiếp dưỡng thành tập quán ác, tập khí ác, phút chốc muốn sửa không sửa được. Đây là một nhân tố. Nhân tố thứ hai, đối với chân tướng sự thật không hiểu rõ, không tường tận. Chúng ta biết giáo giới của Phật tốt, rất khó tin tưởng, luôn có hoài nghi. Đây là chướng ngại. Trên kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rất hay, nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Bồ Tát đó, chúng ta có thể đem nó nói một cách khác, nghi là chướng ngại lớn nhất của tu hành khai ngộ chứng quả. Chính là ý nghĩa này. Cho nên chúng ta thân cận thiện tri thức, điều kiện mấu chốt quan trọng nhất chính là đối thiện tri thức phải có lòng tin. Quý vị có một phần tín tâm thì quý vị có một phần thành tựu. Quý vị có 10 phần tín tâm thì quý vị có 10 phần thành tựu. Quý vị thân cận thiện tri thức, đối thiện tri thức không có tín tâm, quý vị chắc chắn không thể có được thành tựu. Đây là thảo luận kinh nghiệm của tất cả người học từ xưa đến nay. Vì thế, Phật đem ý nghĩa này trong kinh luận nói thành. Lòng tin là cội nguồn của đạo, là mẹ của công đức. trưởng dưỡng tất cả các thiện căn. Ngày nay chúng ta sanh lòng tin đối với thiện tri thức tương đối không dễ dàng. Vì sao? Chúng ta không nhìn cái thiện của người ta, chuyên môn hoan hỷ nhìn sai lầm của người ta. Đi khắp nơi nghe ngóng, đi khắp nơi gom góp sai lầm của người ta. Thiện tri thức chân chính trong tâm trí quý vị cũng không đáng một xu. Quý vị làm sao thành tựu được? Dạy học của Hoa Nghiêm Đại sư Thanh Lương có những lời nói rất hay. Giáo giới chúng ta thân cận thiện tri thức, thân cận thầy, thái độ nên chuẩn bị đầy đủ. Đối với thầy giáo, tin sâu không nghi. Dù cho thầy có một số lỗi lầm, phải đem nó nghĩ đó là thị hiện của Phật Bồ Tát, chắc chắn có ý nghĩa đặc biệt của họ. Trí huệ chúng ta cạn, kiến thức ít, chúng ta không nhìn thấy. Phía sau Đại sư lại nói một câu: huống gì chư Phật Bồ Tát thì hiện tại nhân gian, không để lộ thân phận, chúng ta đâu có biết được. Phương pháp độ chúng sanh của chư Phật Bồ Tát quá nhiều quá nhiều. Có thể hiện chính diện, có thể hiện phản diện. Thì lấy 53 lần tham bái làm ví dụ đều rất rõ ràng. Thắng Nhiệt Bà La Môn phản diện, Cam Lộ Quả Dương phản diện, Phạt Tô Mật Đa Nữ phản diện. Phàm phu chúng ta nhìn thấy đó là tội nghiệp, họ đang tạo nghiệp. Thật ra họ không phải đang tạo nghiệp, họ là vô lượng công đức. Vì sao phải làm loại thị hiện này? Căn tánh của chúng sanh không giống nhau, thiện căn nhân duyên không tương đồng. Có số người ở dưới loại nhân duyên nào đó, họ có thể khai ngộ. Phật Bồ Tát hiểu biết, phàm phu chúng ta không hiểu biết. Tác tư thị hiện có thể khiến tất cả chúng sanh giác ngộ. Tóm lại mà nói, căn bệnh của chúng ta vẫn đang hoài nghi, vẫn đang vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nặng, tâm nghi ngờ quá nặng. Đặc biệt ở trong hoàn cảnh hiện tiền, trên Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay. Kinh Lăng Nghiêm đoạn Kinh Văn thanh tịnh minh hối, trên thực tế chính là nói thời đại hiện đại chúng ta. Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa, gọi là pháp nhược ma cường. Quý vị tâm tốt tu học Phật pháp, chính có ma ở bên trong xúi dục. Chính do ma đang ở bên cạnh quý vị mê hoặc quý vị. Nếu quý vị không có trí huệ, không có tín tâm, chắc chắn rơi vào tay ma. Chúng ta quan sát tư duy bình tĩnh, những sự việc này ở ngay bên cạnh chúng ta, đạo hữu bên cạnh chúng ta rất nhiều rất nhiều, bị ma mê hoặc đều thối tâm. Người niệm Phật của niệm Phật đường vì sao càng ngày càng ít? Bị ma mê hoặc bỏ đi. Vốn dĩ phát đạo tâm tốt, chư Phật đều khen ngợi, hiện tại thối thức sạch sành sanh. Không những thối thức đạo tâm, mà ngược lại hủy bán tam bảo. Không những có người tại gia, người xuất gia cũng không ít. Ngày nay mấy người có thể vượt qua nổi cửa ải danh lợi? có mấy người có thể vượt qua nổi năm cửa ải? Tài sắc danh thực thùy, cửa ải này không qua nổi. Cửa ải này không qua nổi, cả đời này học Phật không thể thành tựu. Chỉ kết được một chút thiện căn ở trong cửa Phật. Thiện căn này cũng tốt, chủng tử kim cang vĩnh viễn bất hoại. Nhưng phải đợi đến khi nào thành thục, vậy thì rất khó nói. Xem phước đức nhân duyên của quý vị. Phước đức nhân duyên làm sao nói? Xem quý vị lúc nào giác ngộ, lúc nào hồi đầu, lúc nào không bị mê hoặc nữa. Vậy thì phước đức nhân duyên của quý vị thành thục, thì trong một đời quý vị có thể thành tựu. Vì thế tín tâm quan trọng hơn thứ gì? Trên kinh Kim Cang Phật nói rất hay: tín tâm thanh tịnh tức sanh thật tướng. Sanh thật tướng là gì? Là minh tâm kiến tánh. Tín tâm chúng ta không thanh tịnh, làm gì có thể nhìn thấy thật tướng Phật? Chỉ sợ người học Phật chúng ta sản sanh hiểu lầm, sanh khởi tăng thượng mạng, chưa chứng đắc cho rằng chứng đắc, chưa khai ngộ cho rằng khai ngộ, chưa đắc tâm thanh tịnh cho rằng đắc tâm thanh tịnh. Hạng người này lúc Đức Phật tại thế đã không ít, sau khi Phật diệt độ càng nhiều, là do họ tự hiểu sai. Họ không phải có ý gạt người, do họ tự hiểu sai, nhận sai. Ở trong kinh giáo Phật thường nêu ra, đặc biệt là chỉ dạy chúng ta phải hiểu sâu nghĩa lý. Lời dạy này hay. Nếu như chúng ta đối kinh giáo thâm nhập lý giải không ngừng, loại tăng thượng mạng hiểu lầm này sẽ không phát sanh. Phàm là sanh ra những sai lầm này, đối với kinh giáo không chịu hiểu sâu, được ít cho là đủ. Có rất nhiều người đồng học trẻ tuổi, tại gia, xuất gia đều có, học kinh giáo. Bộ kinh này nghe qua một lần, lúc nhắc đến, bộ kinh này tôi nghe qua rồi, khuyên họ nghe thêm lần thứ hai, không cần, tôi đã nghe qua rồi. Hạng người này làm gì có thể thành tựu? Quay lại xem thử, các vị tổ sư đại đức xưa nay, các ngài thành tựu thế nào? Thâm nhập một môn, quân tu thời gian dài, họ mới có thành tựu. Có một số đại đức cả đời chỉ học một bộ kinh. Trong Đại Đức Tịnh Tông chúng ta có tên vị nào tôi quên mất rồi, cả đời chuyên giảng kinh A-di-đà, giảng hơn 300 lần. Chuyên nhất. Chuyên nhất là gì? Tâm họ là định, định liền khai trí huệ. Đừng cho rằng kinh A-di-đà đơn giản. Có rất nhiều người xem nhẹ kinh A-di-đà. Lần đầu tiên tôi đến nước Mỹ giảng kinh, người nước Mỹ không tin Tịnh Độ, coi thường Tịnh Độ. Họ thích thiền, thích mật. Cho nên năm 1983, tôi lần đầu tiên tại nước Mỹ, tôi giảng diễn lần lượt mấy thành phố. Tôi cũng giảng thiền, cũng giảng mật. Vị thầy đầu tiên của tôi là Đại Đức Mật Tông, Chương Gia Đại Sư. Tôi đối với mật cũng không ngoài ngành. Tôi tuy chưa học qua thiền, tôi giảng qua Lục Tổ Đàn Kinh, tôi giảng qua Thiền Tông Tập Chứng Đạo Ca của Đại sư Vĩnh Gia, tôi vẫn hành khẩu đầu thiền. Tôi cũng không ngoài ngành, tôi ở khắp nơi nước Mỹ giảng thiền giảng mật. Năm thứ hai, tôi đi giảng Tịnh Độ. Năm đầu tiên giảng thiền giảng mật cho họ, năm thứ hai giảng Tịnh Độ, làm cho vẻ hung hổ của họ dịu xuống. Quý vị hiểu, tôi cũng hiểu. Tôi hiểu, quý vị không hiểu. Coi thường Tịnh Độ. Vừa đúng lúc năm đó chúng tôi giảng lần thứ hai Di Đà Kinh, sớ sao giảng viên mãn. Tôi đem băng ghi âm mang theo, lúc đó chưa có băng video, băng ghi âm hơn 330 đĩa bày ra ở trên bàn một đống. Họ đến hỏi là cái gì, kinh A Di Đà, thì lập tức hoảng sợ. Một bộ kinh A Di Đà giảng một năm, một ngày giảng một tiếng rưỡi, đĩa của tôi là một tiếng rưỡi, hơn 300 đĩa. Sau đó tôi giảng kinh A Di Đà giới thiệu Tịnh Độ, mọi người không nói một câu. Họ xem nhẹ kinh A Di Đà, cho rằng kinh A Di Đà rất đơn giản. Một năm giảng kinh A Di Đà, giảng mỗi ngày cũng không giảng hết. Cho nên chúng ta đến một địa phương hoằng pháp, trước phải đi quán cơ, đi thăm dò. Địa phương đó họ đã từng học được những gì rồi. Có những vị nào giảng qua kinh tại chỗ đó, giảng cái gì? Làm rõ ràng, làm minh bạch, ứng cơ thuyết pháp. Nghi vấn của họ rất nhiều. Tôi đặc biệt đã từng dùng thời gian 3 ngày trả lời vấn đề của họ. Mỗi ngày 3 tiếng đến 6 tiếng để họ đến hỏi. Hỏi được 3 ngày, không có một vấn đề nào làm khó tôi. Sau này mọi người không hỏi nữa. Bây giờ đến nước Mỹ không vấn đề gì nữa. Phật pháp là trí tuệ, giáo dục trí tuệ, giáo học trí tuệ, thọ dụng chân thật. Điều tốt như vậy mà không được phổ biến hoằng dương ở trên xã hội, lỗi của ai? Lỗi của người xuất gia chúng ta. Không đem nó giảng rõ ràng, không đem nó giảng tường tận, để mọi người trong xã hội sanh ra hiểu lầm nghiêm trọng. Nói Phật giáo là mê tín, quý vị nói có oan uổng hay không? Trách nhiệm này chúng ta phải gánh vác. Chúng ta phải hiểu đây là tội lỗi của chúng ta. Chúng ta quả thực chẳng y theo lời dạy của Phật Bồ Tát mà làm. Đối với giáo lý thì chẳng có nghiêm túc đi thâm nhập, hiểu sâu nghĩa lý, chúng ta không làm được. Nhưng muốn hiểu sâu, nhất định phải lực hành. Bản thân quý vị không thể làm được, quý vị không có cách nào lý giải. Trí tuệ chân thật nhất định phải thông qua thực nghiệm. Y giáo phụng hành chính là thực nghiệm. Thực nghiệm lời dạy của Đức Phật, thông qua lời dạy mới có thể sanh trí tuệ chân thật, mới khế nhập được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Lời dạy của Phật gọi là bảo, trong Tam Bảo gọi là Pháp Bảo. Trong quá trình tu học, Pháp Bảo là then chốt, Phật Bảo là mục đích. Do vậy chúng ta phải đi chứng đắc Pháp Bảo đến từ đâu. Pháp Bảo từ trong Phật Bảo chảy ra. Vì thế Phật Bảo là gốc của Pháp Bảo. Nhà Phật nói chứng quả, chứng là gì? Chính là chứng Phật Bảo. Tăng bảo là gì? Tăng bảo là hành vi, là Phật bảo. Pháp bảo biểu hiện ở bên ngoài, biểu hiện ở trong cuộc sống thường nhật, biểu hiện ở trong xử sự đãi người tiếp vật, là tăng bảo. Nội dung của tăng bảo là gì? Nói thật ra cũng chính là hai chữ hòa bình. Có thể chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng với pháp giới, tất cả chúng sanh. Đây chính là tăng bảo. Vì thế Phật đang dạy chúng ta, quan trọng nhất của tăng bảo là lục hòa kính. Phía bên này Pháp sư Minh Sơn viết cho chúng ta, ở trên kinh Phật nói với chúng ta, bốn người cùng ở chung một chỗ. Nhà Phật nói bốn người hợp thành một đoàn thể. Tăng chính là đoàn thể. Đoàn thể này vì sao gọi là bảo? Bảo chính là ý nghĩa khiến người tôn kính, ý nghĩa khiến người xem trọng, quý báu. Đoàn thể này đáng để người quý báu ở chỗ nào? Phần tử bốn người ở trong đoàn thể này đều tu sáu hòa kính. Sáu hòa kính chính là đoàn thể hòa bình. Đoàn thể hòa bình đáng để người tôn kính quý báu. Hôm nay mọi người chúng ta đều cầu nguyện thế giới hòa bình. Cách giảng hai chữ hòa bình này thế nào không biết, không xác định rõ hòa bình là gì, vĩnh viễn không có được hòa bình. Toàn thế giới đều hô hào hòa bình. Chúng ta tra thử tự điển xem thử cách giảng hai chữ hòa bình thế nào, cũng không nói rõ ràng. Hòa bình đến từ đâu? Chung sống hòa thuận, đối đãi bình đẳng. Hòa bình là thực hành. Phật nói sáu câu này: kiến hòa đồng giải. Người bây giờ nói kiến lập nhận thức chung. Câu nói này chính là ý nghĩa này. Cách nghĩ cách nhìn của chúng ta nhất trí, có thể làm được hay không? Làm không được. Mỗi người có mỗi cách nghĩ, mỗi người có mỗi cách nhìn, chỉ có thể nói tương đối gần gũi. Hoàn toàn nhất trí làm không được. Phật làm được. Phật làm sao làm được? Buông bỏ hoàn toàn cách nghĩ cách nhìn của bản thân chúng ta, chẳng phải đã làm được sao? Mọi người đều không có cách nhìn, không có cách nghĩ, chẳng phải hoàn toàn giống rồi sao? Pháp này cao minh, không ai muốn nghe theo ai. Cách nghĩ cách nhìn của ta chính xác, quý vị sai lầm, quý vị phải nghe ta. Đây là bá đạo. Trong tâm người ta không phục. Mọi người chúng ta buông bỏ tất cả cách nghĩ cách nhìn, chẳng phải bình đẳng rồi sao? Vì thế lời dạy của Phật khiến người bội phục đến năm dốc sát đất. Phật không dẫn dắt người theo Phật. Phật không cống cao ngã mạn. Phật không tự cho mình là đúng. Hết thảy mọi cách nghĩ cách nhìn đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế Phật nói đến chỗ cứu cánh. Này quý vị nhắc đến pháp còn nên bỏ, huống là phi pháp, chính là ý nghĩa này. Phật nói cho quý vị tất cả pháp, giúp quý vị giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì buông bỏ Phật pháp. Trong tâm quý vị vẫn có một Phật pháp, lại hư rồi, lại sai rồi. Đây là kiến hòa đồng giải. Hoàn toàn khôi phục tự tánh viên mãn của mình. Thật sự làm được không nhiễm một bụi, không dướng một chút. Tự tánh hiển lộ, tự tánh vốn đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng đức tướng. Đức là năng lực, tướng là sắc tướng, đều do bản thân vốn dĩ đầy đủ. Chỉ cần quý vị buông bỏ toàn bộ cách nghĩ cách nhìn của mình, quý vị chính là Phật. Phàm phu không thành Phật nổi chính là không chịu buông bỏ cách nghĩ cách nhìn của mình. Thứ này là nghiệp chướng, thứ này là phiền não, là tập khí. Vì thế căn bản của sáu hòa kính chính là điều này. Điều này là Phật pháp, là giác. Điều này là Phật bảo. Năm điều phía sau là pháp bảo, là tăng bảo. Điều đầu tiên là Phật bảo. Trong gia đình quý vị, trong gia đình quý vị có bốn người, đây là đoàn thể nhỏ nhất. Hoặc quý vị mở tiệm, quý vị là ông chủ trong tiệm, bốn người nhân viên, quý vị tuân thủ làm được sáu điều này, gia đình quý vị là đạo tràng, cửa tiệm của quý vị cũng là đạo tràng. Thành viên trong gia đình quý vị là Phật Bồ Tát. Ông chủ trong cửa tiệm, người làm cũng là Phật Bồ Tát. Không thay đổi thân phận của quý vị, không thay đổi ngành nghề của quý vị, chính ở trong cuộc sống, trong công việc bổn phận của bản thân quý vị, quý vị đã làm Phật, đã làm Bồ Tát. Đây là dạy học của Phật pháp, thật sự giúp quý vị siêu phàm nhập thánh. Vì thế tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, chỉ cần quý vị buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, tánh đức tự tánh liền hiện tiền. Điều này không phải tự học, không phải tu đắc, nó là tánh đức, không phải tu đức, vốn dĩ đầy đủ. Sau đó biểu hiện ở trên sự tướng, tùy giới, giới hòa đồng tu. Giới là giữ pháp, giữ quy tắc. Tự nhiên quý vị sẽ giữ quy tắc, quý vị sẽ không phạm quy. Quý vị hoan hỷ giữ pháp, hoan hỷ giữ quy tắc. Sau đó là thân đồng trụ. Chúng ta chung sống ở trên trái đất này, chung sống ở đô thị này, chung sống ở đoàn thể này, chung sống ở gia đình này, chung sống hòa thuận. Khẩu vô tranh, ý đồng duyệt, hoan hỷ hoan hỷ ở cùng nhau, hoan hỷ sống với nhau, sau cùng lợi đồng quân. Lợi chính là cuộc sống vật chất, mọi người đối đãi như nhau. Cho nên chỉ dạy tư tưởng của họ, tổng quy kết chính là hòa bình. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh không giống nhau. Trên kinh nói hình sắc không giống nhau. Hình là hình trạng, hình trạng của loài người chúng ta và súc sanh không giống nhau. Hình trạng súc sanh và ngạ quỷ lại không giống nhau. Có thể thấy phạm vi dạy học Phật pháp rộng lớn, không phải chỉ dạy người, hết thảy mọi chúng sanh đều bao quát ở trong đó. Trên từ chư Phật, dưới đến chúng sanh địa ngục, chỉ dạy bình đẳng, không có thiên vị, không có tư tâm, không kèm theo bất kỳ điều kiện. Nói đến nội dung dạy học chân thật Phật pháp tăng tam bảo, không những là 49 năm Phật Thích Ca Mâu Ni giáo hóa tất cả chúng sanh, không rời khỏi nguyên tắc này. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng không rời khỏi nguyên tắc này. Tại xã hội ngày nay, chúng ta từ nông nghiệp chuyển biến thành công nghiệp, từ công nghiệp chuyển biến thành kỹ thuật, từ kỹ thuật ngày nay phát triển đến kỹ thuật cao. Hiện tượng này rốt cuộc là tốt hay là xấu? rất khó nói. Vấn đề ở quý vị có trí tuệ hay không? Nếu như có trí tuệ là chuyện tốt, không có trí tuệ không phải chuyện tốt. Cho nên các hung họa phúc chi phối ở trên trí tuệ. Có trí tuệ, những kỹ thuật cao này đem đến phúc, hạnh phúc cho chúng ta, đem đến rất nhiều thuận lợi. Không có trí tuệ, những thứ đồ này đem đến tai hại, hủy diệt thế giới. Cho nên các hung họa phúc chi phối ở trí tuệ. Trí tuệ phải nương vào dạy học. Nói đến dạy học thì không tách khỏi giáo học Phật Pháp. Thật sự là dạy học trí tuệ cao, cứu cánh viên mãn. Nó có thể giúp chúng ta giải quyết mọi vấn đề. Cho nên Hoằng Pháp Lợi Sanh là đại sự công đức đệ nhất thế xuất thế gian. Đời này chúng ta may vừa gặp dịp, gặp được chỉ dạy của Thầy, phát hiện có thứ đồ tốt như vậy. Năm 26 tuổi, tôi thân cận Phương Đông Mỹ tiên sinh. Lão tiên sinh, Ngài giới thiệu cho tôi. Tôi mới biết được có thứ đồ tốt như vậy. Tôi ở Đài Loan một mình, tự do, tự tại, không có người quản thúc tôi, nên tôi chuyên tâm đi con đường này. Giúp tôi chọn lựa con đường này là Đại sư Trương Gia. Ngài nói với tôi con đường này tốt, chỉ có công đức, không có tội lỗi. Chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tôi tiếp nhận chỉ dạy của Ngài, chọn lựa con đường đạo này. Trong gần 50 năm, chứng thực lời dạy của Thầy là chính xác, là chân thật. Thầy không dối gạt tôi. Lời Ngài nói tôi đều thực hiện. Vì thế đối với ân đức của Thầy, niệm niệm không quên. Báo đáp thế nào? Chỉ có Hoằng Pháp Lợi Sanh, đem giáo học của Đức Phật cứu cánh viên mãn, giới thiệu phổ biến cho tất cả chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, thâm giải nghĩa thú. Hai câu này chúng ta phải thường để vào trong tâm, thường xuyên đọc vài lần, thể hội tỉ mỉ ý nghĩa này. Vì thế, một bộ kinh điển bất kỳ, từng câu từng chữ đều hàm chứa vô lượng nghĩa. Làm gì có thể giảng cho xong? Một câu một chữ giảng cả đời cũng giảng không xong. Bên trong liền khai chân trí huệ. Cho nên yêu cầu khai chân trí huệ, không cần đọc rất nhiều kinh, không phải nghe nhiều pháp môn, không phải. Các vị tổ sư đại đức nói rất hay, một kinh thông, tất cả kinh thông. Không những tất cả kinh Phật thông rồi, hết thảy mọi điển tịch của tôn giáo toàn bộ đều thông. Cái gì mới gọi là thông? Kiến tánh là thông. Nên biết hết thảy mọi kinh điển đều thông đến tự tánh. Nói sâu thêm một chút, hết thảy mọi pháp tướng đều thông đến tự tánh. Vì sao? Tự tánh biến hiện. Nó làm sao không thông tự tánh? Một hạt bụi, một sợi lông đều thông tự tánh. Tự tánh biến hiện. Vấn đề là quý vị biết hay không? Cho nên người biết, họ mới nói thứ gì cũng là đạo. nơi đâu cũng gặp nguồn. Do đó biết được, nếu quý vị muốn học rộng rất nhiều pháp môn, ngược lại biến thành chướng ngại. Ở trong chú sớ Hoa Nghiêm, Đại sư Thanh Lương nói: tăng trưởng tà kiến là phạm phải lỗi này. Xem rất nhiều, trên bộ kinh này nói cách này, trên bộ kinh kia nói cách kia, không biết được cách nói nào là đúng, không biết tuân theo cách nói nào, vấn đề liền xuất hiện, nghi ngờ liền sanh ra. Cho nên chọn lựa một pháp môn. Ưu điểm của thời xưa nói thật ra vượt qua hiện tại. Thời xưa và thầy, đương nhiên học trò không có năng lực chọn lựa thầy. Cha mẹ có kinh nghiệm, cha mẹ chọn một thầy giáo tốt cho học sinh. Đây là trách nhiệm của cha mẹ đối với giáo dục con cái. Học sinh đầy đủ lòng tin đối với thầy giáo, thầy nhiệt tâm chỉ dạy học trò, học trò này có thành tựu. Hiện tại chúng ta không có cách chọn thầy. Cho nên người thời đại này, chúng ta ở năng lực kỹ thuật có một chút thành tựu, ở trí tuệ chân thật mãi mãi không bằng người xưa. Có khoa học kỹ thuật tạo một số vũ khí giết người, làm loại việc này. Trong kinh Địa Tạng nói, tạo vũ khí giết người, những loại tội nghiệp này, trước đây quý vị làm đao kiếm cung tên, tội nghiệp này rất nặng. Hiện tại làm bom nguyên tử vẫn được sao? Người có trí tuệ chắc chắn không làm chuyện này. Thà bản thân bị chặt đầu cũng không chịu làm chuyện này. Nghiệp này tạo quá nặng, đọa địa ngục, đó là vĩnh kiếp không được trở mình, làm sao chịu làm chuyện này? Ngày nay người không có trí tuệ, có một số kỹ năng, không có trí tuệ. Người xưa dạy học coi trọng trí tuệ, kế tiếp là kỹ năng. Lão Khổng Tử dạy học, đầu tiên là đức hạnh, thứ hai là lời nói, thứ ba là kỹ thuật. Đem đức hạnh đặt ở vị trí đầu tiên. Phật pháp càng xem trọng. Trí tuệ cứu cánh viên mãn là mục tiêu chân chính dạy học của Phật pháp, gọi là nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Giới là phương pháp. Tuân thủ phương pháp này, tuân thủ phương pháp chỉ dạy của thầy, đây là trì giới. Cho nên giới là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp dài điều giới. Giới là một trong tam học. Tổng hợp Diệu Âm Sư Tử Tràng Càn Thác Bạc Dương Ngài tu học, tên của Ngài tương ưng với pháp môn của Ngài, Diệu Âm. Đặc biệt ở thế giới Ta Bà chúng ta, chúng sanh thế giới Ta Bà nhĩ căn nhạy nhất, gọi là thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Điều Ngài học, điều Ngài làm chính là hoằng pháp lợi sanh. Có một khai thị rất hay cho một số người. Có một số người có một quan niệm sai lầm, cho rằng phải tự tu trước, trốn vào rừng sâu hoang dã, chỗ không có người đến để tu hành, đợi đến bản thân tu hành thành tựu rồi, lại đi ra hoằng pháp lợi sanh. Hạng người này rất nhiều, từ xưa đến nay đã có. Đó là người như thế nào? Người căn tánh tiểu thừa. Phật nhìn thấy cũng hoan hỷ, cũng không phản đối. Trên bộ kinh này nói người căn tánh đại thừa. Người căn tánh đại thừa tự hành hóa tha, dung hòa với nhau. Hóa tha chính là tự học, tự học chính là hóa tha. Không đem tự hành hóa tha phân làm hai việc. Các vị quan sát tỉ mỉ ở chỗ này, quý vị xem Diệu Âm Càn Thác Bà Dương: hành ở trong giải, giải ở trong hành, giải hành tương ưng. Tự lợi chính là lợi tha, lợi tha chính là tự lợi. Tự lợi lợi tha không đem nó phân thành hai loại. Đây là chúng sanh căn tánh đại thừa, cũng chính là Thế Tôn ở trên kinh Kim Cang chỉ dạy chúng ta: ly tất cả tướng, tu tất cả thiện. Hai việc này là một việc. Lúc tu thiện chính là phải ly tất cả tướng. Ly tất cả tướng chắc chắn ở trong tu thiện, mà không phải chúng ta ly tất cả tướng trước, sau đó lại tu tất cả thiện. Đó chính là tư tưởng tiểu thừa, cách làm của người tiểu thừa. Sinh hoạt của Bồ Tát Đại Thừa chính là tu hành, công việc là tu hành, giao tiếp cũng chính là tu hành. Chẳng có thứ gì không phải tu hành. Cái gọi là tu hành chính là ly tất cả tướng. Đây là tự hành. Cái gọi là hóa tha là tu tất cả thiện. Tất cả thiện chắc chắn là lợi ích tất cả chúng sanh. Tất cả thời, tất cả chỗ, chúng ta tiếp xúc tất cả mọi người, khởi tâm động niệm, mọi hành động đối với họ nhất định có chỗ tốt, đối họ nhất định là có lợi ích. Đây gọi là tu thiện. Ly tướng và tu thiện là một sự việc, không phải hai sự việc. Quý vị hiểu được đạo lý này, quý vị chính là người căn tánh đại thừa. Không hiểu được đạo lý này, chắc chắn muốn thành tựu bản thân trước, thành tựu tâm thanh tịnh của mình, sau đó mới giáo hóa chúng sanh. Quý vị tự cho rằng tâm thanh tịnh rồi, vừa tiếp xúc mọi người lại loạn, chịu không nổi khảo nghiệm. Người đại thừa tu tâm thanh tịnh chính là ở trong hoàn cảnh nhiễm ô, tu tâm thanh tịnh học không nhiễm. Cái gọi là không nhiễm chính là học không để ý, không để vào trong tâm, thì quý vị không nhiễm. Cũng chính là quý vị không đi phân biệt, không đi chấp trước, thì quý vị không nhiễm ô. Đây gọi là ly tất cả tướng. Ly tất cả tướng chính là ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Ly thứ này không thể không làm việc, phải rất chăm chỉ nỗ lực đi làm. Đây là Diệu Âm Bồ Tát dạy chúng ta. Ngài tu hành chứng đắc do khế nhập từ pháp môn này, chúng ta cần nên học tập với Ngài. Thôi, thời gian hôm nay đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.